Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 247. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Ở trong đại đức xưa của Trung Quốc, có người xuất gia, cũng có người tại gia, là Phật Bồ Tát hóa thân. Thời cận đại, giống như pháp sư Ấn Quang, giống như lão hòa thượng Hư Vân, đây là cách gần chúng ta. Nói đến thì mọi người cũng đều có thể biết rõ. Thời gian trụ thế của hai vị đại đức này cũng rất dài. Pháp sư Ấn Quang 80 tuổi viên tịch, lão hòa thượng Hư Vân đi là năm 120 tuổi. Bạn thử xem những gì mà cuộc sống hành trì của cả đời các ngài biểu diễn, đó chính là tấm gương. Đó chính là quán Phật Pháp như mộng. Các ngài làm được rồi, xuyên tu Phật sự mà hoàn toàn không thể được. Thị hiện làm cư sĩ tại gia, ở trên đại lục, giống như cư sĩ Hạ Liên Cư, ở Đài Loan giống như lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tuyệt đối không phải là người thông thường. Người thông thường không thể làm được. Chân thật là giác mà không mê, tịnh mà không nhiễm. Họ thật sự làm được rồi. Cả đời họ sống vô cùng thanh bần, ngày ăn một bữa, ăn thức ăn gì vậy? Đều là một ít dưa muối, rau dưa, đơn giản không thể tưởng tượng. Người khác nếu sống cái đời sống đó, thế thì nguy quá rồi, quá khổ rồi. Các ngài vẫn vui vô cùng. Chúng ta ăn thức ăn, mỗi bữa phải đổi món, đổi khẩu vị. Người ta một mùa vị ăn quanh năm suốt tháng, họ ăn cũng không cảm thấy chán. Không có. Tại vì sao chúng ta ăn thức ăn phải chọn khẩu vị vậy? Ba bữa ăn giống nhau là cảm thấy không thể nuốt nổi, chấp tướng rồi, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Người ta một món ăn ăn một năm, họ cũng không có cảm thấy không ngon. Họ không chấp tướng, họ không có phân biệt, không chấp trước. Người ta sống là đời sống của trí huệ, chúng ta sống là đời sống của phiền não. Ở trong đời sống khởi vọng tưởng, người ta ở trong đời sống không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng chính là trí huệ. Cho nên các ngài thật sự là siêng tu Phật sự. Bất luận là thị hiện tại gia hay xuất gia, không có người nào không phải là tự hành hóa tha. Tuy là hằng ngày làm sự nghiệp tự hành hóa tha, nhưng trong tâm rất sạch sẽ, như chẳng có việc gì. Họ mới thật sự thanh tịnh. Nếu như ta làm nhiều việc cho Phật Pháp như vậy, làm nhiều việc cho chúng sanh như vậy, ta vẫn sống đời sống khổ như vậy, cái này không xứng. Đây là kiến giải của phàm phu. Đây không phải là Bồ Tát. Bồ Tát thì không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Họ thì bốn tướng đều đầy đủ. Từ đó cho thấy phàm phu không thể làm được, bởi vì họ có bốn tướng. Có bốn tướng liền có phiền não, liền có luân hồi, liền có quả báo. Không có bốn tướng thì không có luân hồi, liền không có phiền não. Nếu như không có bốn kiến, thế liền thoát khỏi thập pháp giới. Phá bốn tướng rồi thì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phá bốn kiến rồi thì thoát khỏi thập pháp giới. Đây gọi là người học Phật. Chúng ta ở trong Phật Pháp, bất luận là tu pháp môn nào, bất luận là dùng công phu ra làm sao, chỗ này nói cho chúng ta là nguyên tắc. Phật Pháp cũng không được chấp trước. Trên Kinh Kim Cang nói rồi, Pháp còn phải xả huống hồ phi Pháp. Phật Pháp chúng ta có thể dùng nó, không được chấp trước nó. Chấp trước là sai rồi. Cho nên phải xuyên tu. Tuy xuyên tu mà tâm địa phải thanh tịnh. Không nên nghĩ là ta đã làm bao nhiêu công phu, thế thì hỏng rồi. Có cái niệm này là sai rồi. Chăm chỉ nỗ lực xuyên tu mà như không có việc gì. Quyết định không đem nó để ở trong tâm. Có như vậy mới có thể làm được năng sở song vong. Trí lý minh hợp. Năng sở song vong là đoạn đức, đoạn tất cả ác. Có cái ý nghĩ có năng có sở này là nguồn gốc của tất cả chấp trước. Nói nguồn gốc của tất cả chấp trước chính là nguồn gốc của tất cả phiền não. Đây là đem gốc rễ của phiền não nhổ bỏ hết. Trí lý minh hợp. Đây là sở tri chướng phá sạch rồi. Minh tâm kiến tánh. Năng sở song vong là đoạn đức. Đây là trí đức. Trí huệ chân thật hiện tiền rồi. Dưới đây nói, trụ ư sanh tử, cố thị tác mộng. Câu nói này là nói phàm phu lục đạo. Phàm phu lục đạo đều là tạo ra sanh tử luân hồi. Sanh thiên cũng tốt, đọa tam đồ cũng tốt, đều là nằm mộng mà. Cái cảnh giới đó toàn là cảnh mộng. Trụ ư niết bàn, diệt thị tác mộng cũng là nằm mộng. Có một số thoát khỏi lục đạo rồi, chứng được quả A-la-hán, chứng được quả Bích-di-phật. Trụ vào thiên chân niết bàn vẫn là sai. Đó cũng là đang nằm mộng. Tất nhất vô sở trụ, nãi vi đại giác nhĩ. Phật dạy chúng ta vô trụ, không trụ hai bên, không trụ sanh tử, không trụ niết bàn, không được trụ hai bên. Trụ liền sai ngay. Cho nên Phật ở trên kinh này dạy người, dạy tu Bồ Đề chính là dạy mọi người chúng ta trụ vô sở trụ. Vậy thì đúng. Có chỗ trụ liền sai ngay. Nhược trụ ư sở tu chi pháp, trụ ư sở thuyết chi pháp, trụ ư sở đắc chi pháp, tắc giai thị tác mộng. Đây là đặc biệt đối với người học Phật thật sự dụng công chúng ta. Sợ bạn dụng tâm sai. Chúng ta thông thường thấy người này rất khá rồi, họ cái tâm đó an trụ vào pháp sở tu, pháp sở thuyết, pháp sở đắc, họ an trụ vào trong đây. Chúng ta xem thấy rất khá, rất hiếm có rồi. Có tốt hay không gì? Không thể nói không tốt. Lỗi lầm ở chỗ nào vậy? Không thể ra khỏi thập pháp giới, trụ vào sở tu, trụ vào sở thuyết, là các Bồ Tát ở trong pháp giới tư thánh. Trụ vào sở đắc, A-la-hán, Bích Chi Phật, sở đắc của họ là Thiên Chân Niết Bàn. Ở trong pháp giới tứ thánh vẫn có Phật, Phật Tạng Giáo, Phật Thông Giáo, họ chứng được Phật quả rồi, trụ vào trong Phật quả, hỏng rồi. Họ vừa trụ như vậy thì không thể nâng cao lên được nữa. Giống như chúng ta lên lầu vậy, có 10 tầng lầu. Ta lên đến tầng thứ 5, ta liền trụ ở nơi đó, thì tầng thứ 6 không thể lên đến được. Phải không trụ mới có thể lên được. Trụ rồi thì không thể lên được. Phật ở trong thập pháp giới, tại vì sao không thể chứng được nhất chân pháp giới? Chính là họ trụ rồi. Trụ chính là chấp tướng. Cái gì phải biết? Sở tu không được trụ, công phu tu hành của bạn sẽ không ngừng nâng cao lên. Sở thuyết không được trụ, cái này tôi nêu một cái thí dụ đơn giản nhất để nói với các vị. Vì sao vậy? Bởi vì người phàm cái lỗi lầm này rất nhiều. Những lỗi lầm nào vậy? Pháp sư giảng kinh. Thí dụ, pháp sư giảng kinh Kim Cang. Khắp nơi giảng kinh Kim Cang, họ có một bản giảng nghĩa. Đến nơi đâu cũng dựa theo cái giảng nghĩa này để giảng. Lần nào cũng giống nhau. Cảnh giới của họ không thể nâng cao. Giống như thầy giáo dạy học trong nhà trường vậy. Thầy giáo quốc văn dạy lớp 1, năm nào cũng dạy lớp 1, năm nào cũng dùng cái sách giáo khoa này, năm nào cũng dùng bài ghi chép giống nhau, thì cảnh giới của họ vĩnh viễn không thể nâng cao được rồi. Họ chỉ ở trong cái cảnh giới này. Cái này sai rồi. Không trụ là gì vậy? Tôi dạy mọi người cũng thường hay nói với họ, kinh phải thường giảng, phải giảng thật nhiều. Nhưng mà mỗi một lần giảng, những tư liệu này của bạn đều phải chuẩn bị lại từ đầu. Nhất định không được dùng tư liệu cũ thì bạn mới có tiến bộ. Nếu bạn muốn lười biếng, cứ đem bài ghi chép cũ, thế thì xong rồi, bạn không thể có tiến bộ được nữa. Bạn giảng 10 lần thì bạn phải làm 10 lần chuẩn bị khác nhau. Bạn mỗi lần phải khác nhau, mỗi lần phải có chỗ ngộ mới, mỗi lần phải có cảnh giới mới. Không được trụ. Không những ngay cả tu giới thuyết, tự hành hóa tha không được trụ, mà chứng quả cũng không được trụ. Tiểu thừa có tứ quả tứ hướng, trụ rồi thì không thể nâng cao lên được. Bồ Tát Đại Thừa có 51 cái cấp bậc, bạn vừa trụ thì phía trên là không có phần rồi. Quyết định không được trụ. Không trụ là mãi tiến lên trên. Tắc giai thị tắc mộng, đây đều là Phật sự trong mộng. Biết là Phật sự trong mộng có cần phải làm không vậy? Cần làm. Vì sao vậy? Mộng chưa tỉnh, chưa thể đột phá. Phật dạy cho chúng ta cái con đường này, đây chính là đi theo con đường sáng suốt. Đây mới thật sự đáng quý, thật sự quý hóa. Tổng chi quán nhất thiết nhiễm tình pháp như mộng giả. Ý tại thông đạt, nhất thiết hữu vi pháp, bổn vô khả đắc giả. Đây là mục tiêu hướng đến. Phật nói kinh Bát Nhã, đến chỗ này có thể làm một cái tổng kết. Vậy chúng ta quán tất cả pháp nhiễm tịnh như mộng. Nhiễm là lục phàm, tịnh là tứ thánh. Nhiễm tịnh hợp chung lại chính là thập pháp giới. Ở trong Phật Pháp thường dùng hoa sen làm thí dụ. Chúng ta tạo tượng Phật, tượng Bồ Tát, bất luận là tượng đứng hay tượng ngồi, đều ở trên hoa sen. Các vị thử nghĩ cái này có đạo lý hay không vậy? Nếu như tượng ngồi, tượng đứng phía dưới đều có một đóa hoa sen, cái này phiền phức, buồn chán biết bao, dễ dời thêm chuyện. Hoa sen là pháp biểu trưng, không phải thật. Phải hiểu được cái ý nghĩa này. Không phải thật sự ở dưới chân có cái hoa sen. Cái gì nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Hoa sen đại biểu cho nhiễm tịnh đều lìa rồi. Hoa sen mọc ở trong bùn nhơ, rễ mọc ở trong bùn. Bùn đại biểu cho lục phàm, pháp nhiễm. Thân hoa sen ở trong nước, nước đại biểu cho tịnh. Hoa nở ở trên mặt nước, nhiễm tịnh đều lìa khỏi rồi. Biểu thị cái ý nghĩa này. Không những nhiễm phải lìa khỏi, tịnh cũng phải lìa khỏi. Cho nên hoa nở ở trên mặt nước, cái ý nghĩa này hiển thị lục phàm chúng ta không nhiễm, lục đạo không nhiễm, tứ thánh cũng không nhiễm, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật cũng không nhiễm. Thoát khỏi thập pháp giới, bất đắc dĩ nói một cái nhất chân pháp giới, là biểu thị cái ý nghĩa này. Phật Bồ Tát đứng ở trên hoa sen chính là thoát khỏi thập pháp giới, đại biểu cho ý nghĩa này. Đây chính là quán tất cả pháp nhiễm tịnh như mộng. Hoa sen đại biểu cho cái ý nghĩa này. Ý tại thông đạt, nhất thiết hữu vi pháp, bổn vô khả đắc. Tại vì sao phải xả vậy? Xả nói thật ra chính là buông xả. Lục phàm phải buông xả, tứ thánh cũng phải buông xả, thân tâm thế giới tất cả buông xả. Tại vì sao Phật bảo bạn buông xả vậy? Bởi vì vốn dĩ không thể được. Phật không phải vô duyên vô cớ bảo bạn buông xả. Bảo bạn buông xả là thật sự có đạo lý. Nếu như thật sự có sở đắc, thế Phật bảo bạn buông xả là có lỗi với bạn rồi. Quả thật là không thể được. Chúng ta hiểu rõ cái hiện tướng này là làm sao mà có. Làm rõ ràng rồi. Tình hình tồn tại của hiện tướng chúng ta cũng làm rõ ràng rồi. Mới biết quả thật là không thể được. Lục đạo như vậy, thập pháp giới cũng lại như vậy. Cho nên Phật mới bảo chúng ta thấy đều buông xả. thân tâm thế giới tất cả buông xả. Cái thế giới này là bao gồm cả thập pháp giới. Nói đến thập pháp giới là nói đến tam thiên đại thiên thế giới. Nhất tâm thanh tịnh, hữu hà khả đắc hồ. Nhược hữu sở đắc, tức phi thanh tịnh hỷ. Tác như mộng chi quán, chánh thị chiếu phá ngã pháp nhị chấp chi bảo kính giả. Cái thí dụ này quá hay. Nhất tâm thanh tịnh chính là chân tâm hiển lộ, bổn tánh hiển lộ. Nhất tâm chính là chân tâm, chính là chân như bổn tánh. Đây là bản thể của tất cả pháp thế xuất thế gian. Đây là mặt mũi xưa nay của mình. Ở trong Thiền Tông thường nói, mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Mặt mũi xưa nay chính là chân như bổn tánh, chính là nhất tâm. Nhất tâm thanh tịnh. Ở trong đây cái gì cũng không có. Lời mà Đại sư Huệ Năng nói ở trong Đàn Kinh: xưa nay không một vật. Đây chính là tự tánh. Đây chính là chân tâm. Chính là mặt mũi xưa nay của mình. Nếu có sở đắc liền không thanh tịnh. Cái ý nghĩa này phải hiểu, phải sáng tỏ, phải rõ ràng. Chúng ta ngày nay niệm Phật, ở trong tâm có một vật hay không? Có. Có A-di-đà Phật. Có sáu chữ danh hiệu. Sáu chữ, bốn chữ đều giống nhau. Ở trong tâm có một vật. Có một vật liền không thanh tịnh. Cho nên có một số người nói, cái pháp môn niệm Phật này không phải cứu cánh. Chúng ta nghe rồi, không nên bị họ làm dao động. Chúng ta không cứu cánh, không sai. Cái pháp đó của bạn có cứu cánh hay không? Cái pháp đó của bạn vẫn không bằng cái pháp này của tôi. Cái pháp này của tôi tuy không phải thật sự cứu cánh, là gần giới cứu cánh. Cái cánh cửa này tôi đột phá liền cứu cánh ngay. Nhưng mà cái cánh cửa này ở thế giới Sa Bà không dễ dàng đột phá. Chúng ta dùng cái phương pháp này đến thế giới Cực Lạc, đến nơi đó làm đột phá tiếp. Hay nói cách khác là không cứu cánh. Ta đổi cái hoàn cảnh tu hành, cái hoàn cảnh này quá khó khăn rồi. Khó khăn gì vậy? Cái khó khăn đầu tiên là tuổi thọ quá ngắn. Thời gian tu hành phải dài, thời gian ở nơi này của ta không đủ. Phật ở trên kinh nói, tu hành thành Phật phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, tuổi thọ của chúng ta vẫn chưa đến 100 năm, thế sao có thể thành công được chứ? Không thể thành công. Đến thế giới Tây Phương tuổi thọ là vô lượng thọ, ba đại A Tăng kỳ kiếp quá ngắn rồi, cái đó không có gì đáng kể. Đến nơi đó tuổi thọ dài, là có thời gian, vậy mới có thể thành tựu. Đây đều là chân tướng sự thật, bạn nhất định phải đem đó làm cho rõ ràng. Thật sự làm sáng tỏ rồi, bạn mới biết cái thế gian này không nên lưu luyến. Tây phương mọi thứ vô lượng, tuổi thọ là đứng thứ nhất, điều kiện thứ nhất, tuổi thọ dài. Ở trong bốn loại niệm Phật, Phật dạy cho chúng ta trì danh niệm Phật. Bạn xem Tịnh Độ Tam Kinh. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta trì danh. Kinh Di Đà cũng dạy chúng ta trì danh. Và Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rất hay. Quán tưởng bạn không làm được, quán tưởng bạn không làm đến được, cuối cùng dạy bạn trì danh. Cho nên 16 pháp quán, cuối cùng quán thứ 16 chính là trì danh niệm Phật. Cho nên trì danh là quán thứ 16. Tại vì sao trì danh có lợi ích như vậy? Chỗ này là có rồi. Nhược hữu sở đắc, tức phi thanh tịnh. Nếu bạn quán tưởng, quán tướng của Phật, không nên nói báo thân. Báo thân là Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Chúng ta không thể quán ra được, thì xem như là liệt ứng thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, bạn quán thành rồi. Nói là quán thành thì mở mắt ra Phật ở ngay trước mặt bạn, nhắm mắt lại Phật cũng ở trước mặt bạn, thế là quán thành rồi. Bạn tu hành công phu thành tựu rồi, thế quyết định giảng sanh. Cái tướng đó, chúng ta nói ấn tượng sâu sắc biết bao. Mở mắt nhắm mắt tướng đều ở ngay trước mặt. Nhưng mà có cái tướng này, tâm bạn không thanh tịnh. Cần phải lấy hết tướng đi, bạn mới có thể khôi phục tâm thanh tịnh. Quán thật không dễ gì quán thành. Tương lai đem nó lấy đi thì thật không dễ gì lấy đi được. Vì sao vậy? Ấn tượng quá sâu rồi. Đâu có đơn giản bằng câu Phật hiệu này chứ. Danh hiệu là giả danh. Cho nên lấy danh hiệu đi dễ dàng. Đây chính là ở trong bốn loại niệm Phật. Tại vì sao Phật Bồ Tát khuyên bạn trì danh? Chính là tương lai về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái này vẫn phải lấy đi. Quyết định không được, chấp trước. Chưa có về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải chấp trì danh hiệu. Phải dựa vào nó về thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc rồi thì không được chấp trì. Danh hiệu có thể niệm, nhưng không được chấp trì. Chấp trì, tâm bạn liền không thanh tịnh. Cho nên lấy đi danh hiệu dễ dàng. Dễ dàng hơn quá nhiều, so với lấy đi hình tượng. Lý là ở chỗ này. Hiện nay, chúng ta hiểu được một chút đạo lý Bát Nhã. Đây là Kinh Kim Cang giúp ích cho chúng ta rất lớn. Biết tất cả Pháp không có tự thể, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Hiện nay đã biết chân tướng sự thật là có thể đem phân biệt chấp trước. Tuy chưa thể hoàn toàn đoạn hết, tóm lại là nhạt hết đi mấy phần. Hy vọng theo thời gian của chúng ta, mỗi năm xem một nhạt hơn. Đây chính là công phu của bạn nâng cao rồi. Bạn có thể thấy nhạt một phần, thì trí huệ của bạn sẽ bộc lộ ra một phần. Thấy nhạt hai phần, thì trí huệ của bạn bộc lộ ra hai phần. Tương lai niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có chướng ngại. Đây là đạo lý nhất định. Đời này có phần nắm chắc quyết định giảng sanh. Công phu không được gián đoạn. Đi đứng nằm ngồi ở trong mỗi niệm. Phải xem cảnh giới như là cảnh mộng vậy. Nên biết ở trong cái cảnh giới này chẳng có được gì cả. Toàn bộ tất cả hưởng thụ của chúng ta toàn là hiện tiền của nghiệp nhân quả báo. tuyệt đối không phải chân thật. Bạn liền khai tâm rõ lý ngay, tâm địa liền thanh tịnh. Cho nên bài kệ này chính là chiếu phá hai chấp ngã pháp. Thí dụ đó như là gương báo, không những phá chấp ngã mà còn phá chấp pháp. Thân tâm thế giới tẩy đều là mộng huyễn bọt bóng, cũng không còn chấp trước nữa, cũng không còn so đo nữa. Cái gì cũng được, pháp nào cũng như, pháp nào cũng đúng. Đây là thật sự khôi phục về thanh tịnh rồi. Đương tri nhân sinh tại thế, nhất thiết tao phùng. Tao là gặp phải, phùng là gặp mặt. Hết thảy sự gặp phải đều là nhân quả. Nhân quả là nghiệp duyên tích lũy đời đời kiếp kiếp. Vô cùng phức tạp, vô cùng rắc rối. Phật đem nó quy nạp thành bốn loại lớn: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Vô lượng vô biên nghiệp duyên không ngoài bốn loại lớn này. Đến báo ân, chúng ta nói duyên thiện, duyên tốt. Đến báo oán, duyên ác, quan gia trái chủ, đối địch, gặp phải rồi. Hai bên tàn hại lẫn nhau là duyên ác. Duyên kết sâu thì biến thành người trong một nhà. Không có cách gì thoát khỏi. Đối địch đến báo thù rồi, họ làm con cái của bạn, làm con cháu của bạn. Bạn nói có gây go hay không? Vậy thì vô phương rồi. Duyên hơi hời hợt một chút chính là bạn bè thân thích. Nếu như không có duyên, đối mặt không quen biết nhau là không có duyên. Gặp nhau giống như là không có gặp nhau vậy, là không có duyên. Phàm là người hội tụ chung với nhau, phải biết là do bốn loại duyên. Cũng không phải là chân thật. Người học Phật không giống như người bình thường. Người học Phật đã khai một chút trí huệ rồi. Bất luận nó là thiện duyên hay là ác duyên, chúng ta đều phải đem nó biến thành pháp duyên. Chỉ có người học Phật mới hiểu, mới có cách chuyển biến. Không nên tiếp tục tạo tác tiếp nữa. Tiếp tục tạo tác nữa thì cái sự việc này không bao giờ dứt. Quá đáng sợ. Thiện không phải vĩnh viễn là thiện. Thiện có thể biến thành ác, ác cũng có thể biến thành thiện. Là ở trong đó tạo tuần hoàn. Ở trong tuần hoàn, lúc nào thiện cũng là ít. Thời gian của thiện ngắn, của ác thì nhiều. Thời gian của ác dài, cho nên cuộc sống rất khó chịu. Giữa con người với nhau vô cùng phức tạp. Chúng ta nhất định phải biết chân tướng của nó. Biết được chân tướng, đây là mộng huyễn bọt bóng, không nên để ở trong tâm, phải thảy đem nó đều buông xả. Chân tướng sự thật, mạc phi vọng thức nghiệp duyên sở biến hiện. đây là chân tướng sự thật của nó. Bạn muốn hỏi sự việc nó như thế nào? Sự việc nó là như vậy. Thức là phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là thức. Nghiệp duyên là trong đời quá khứ, qua lại với những người vật này, chúng ta dùng tâm thái như thế nào? Dùng phương pháp ra làm sao để tiếp đãi? Bạn là tâm thiện, hành thiện, thì cái kết đó là thiện duyên. Tâm ác, thủ đoạn ác, thì cái kết đó là ác duyên. Khởi tâm động niệm, không có cái nào không phải nghiệp. Đó là tạo có nghiệp nhân. Đến sau này gặp phải duyên, nhất định khởi hiện hành. Quả báo liền khởi hiện hành. Cho nên lục đạo thập pháp giới chính là hiện tướng tương tục nghiệp nhân, quả báo tuần hoàn. Đây mới là chân tướng sự thật. Ngoài huyễn tướng tương tục tuần hoàn nghiệp nhân quả báo ra là không có gì cả. Đây là chỉ có ở trong Phật Pháp nói rõ ràng, nói sáng tỏ. Thế gian tức thì hí trường, đời người là một giấc mộng, đời người là một vở kịch. Kịch cũng là giả, nó không phải là thật. Dùng những danh từ này cũng là nói cho chúng ta biết không phải là chân thật. Cho nên chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, trên kinh thường nói du hí thần thông. Có thể thấy trong mắt của Phật Bồ Tát, nhìn thập pháp giới là sân khấu kịch. Thuận nghịch chư cảnh, tuy lịch lịch thân thọ, kỳ thực giai như huyễn nhĩ. Cảm nhận ở trong một đời của chúng ta, thuận cảnh là cảm thọ lạc, nghịch cảnh là cảm thọ khổ, lịch lịch là đích thân trải nghiệm. Nó rốt cuộc là thật hay là giả vậy? Xin thưa với các vị, hoàn toàn là giả. Nhưng mà người thế gian bởi vì mê luyến chấp trước nên xem giả như là thật. Người giác ngộ quan sát tỉ mỉ thì biết được hoàn toàn là giả. Chúng ta ở phần trước đã từng nêu ra thí dụ. Từ trong cái thí dụ này, người tâm thô đi nữa, người nghiệp chướng nặng đi nữa, cũng có thể thể hội được chân tướng sự thật. Tôi nêu thí dụ là quá khứ năm qua đã qua rồi, vĩnh viễn không thể quay trở lại. Tháng trước đã qua rồi, cũng vĩnh viễn không thể quay trở lại. Hôm qua đã qua rồi, cũng không thể quay trở lại được nữa. Một giờ trước đã qua rồi, cũng không quay trở lại. Một phút trước đã qua rồi, cũng không thể quay trở lại được. Cái gì thử nghĩ xem, cái sự thật này là thật hay là giả? Đây là từ trong hiện tướng vô cùng thô. Vậy bạn quan sát, không có chân thật tồn tại. Kinh Kim Cang phần trước nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Không thể được là chân tướng, là chân tướng sự thật. Thuận cảnh cũng không thể được, nghịch cảnh cũng không thể được. Người tốt việc tốt cũng không thể được, người xấu việc xấu cũng không thể được rồi. Nhìn từ trên không thể được là bình đẳng rồi. Tâm của bạn liền thanh tịnh ngay, liền bình đẳng ngay. Tất cả pháp không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cái tâm này liền bình đẳng ngay. Vậy mới nhìn thấu chân tướng của sự thật. Toàn bộ tất cả hiện tướng thiện ác là gì vậy? Duyên. Duyên cũng hoàn toàn không thể được. Duyên tuy biến hiện cái tướng này, nhưng mà tướng khi hiện rồi lập tức liền không còn nữa. Cũng đều không thể được. Cái mà chúng ta thọ là gì? Không phải là cảnh mộng hay sao? Kỳ thực giai như huyễn cũng chính là như mộng. Đây mới là chân tướng sự thật. Trí giả tiện đương tự cảnh. Người có trí huệ có thể thể nghiệm được cái sự thật này thì cần phải tự mình cảnh giác. Chuyển nhãn tức hạ đại hỷ, khỉ khả đương chân. Câu nói này rất quan trọng. Phàm phu lục đạo, bất luận ở trong cảnh duyên như thế nào, chỉ cần hơi có một chút quyền lực thì họ luôn luôn có khuynh hướng ức hiếp người khác. Tập khí phiền não, nó tự nhiên là như vậy. Cái tập khí này ở trong Phật Pháp nói chính là ngạo mạn, tham sân si mạn. Nho gia cũng quan sát thấy. Lễ ký vừa mở ra, thiên thứ nhất liền nói là ngạo bất khả trưởng. Đây chính là thừa nhận khẳng định cái tập khí này là vốn có từ lúc sinh ra, không phải là do hiện tại đã học, là phiền não vốn có từ lúc sinh ra, là tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Ta lúc nào cũng mạnh hơn người khác một chút, luôn cảm thấy người khác không bằng ta. Trước đây Lý lão sư nói với chúng tôi, cái tập khí ngạo mạn này của con người không người nào mà không có. Nêu ra người ăn xin ở thế gian, ở trên đại lục thường có người ăn xin. Người ăn xin ở trong xã hội đó là hoàn toàn không có địa vị, bần tiện đến cực điểm rồi. Bần là không có của cải, tiện là không có địa vị. Người như vậy họ có ngạo mạn không vậy? Vẫn có như thường. Nhìn thấy một người giàu có đi qua trước mặt họ, họ vẫn hứ một tiếng. Có gì là ghê gớm chứ? Chẳng qua có mấy đồng mà thôi. Họ vẫn cảm thấy họ rất ngạo mạn. Đây là điều rất chân thật. Hơi có một chút quyền lực thì họ sẽ ép người, sẽ ức hiếp người. Vậy liền tạo nghiệp. Cho nên tục ngữ thường nói, thế gian việc bất như ý thường chiếm đa số. Tại vì sao bất như ý vậy? Là bởi vì chúng ta tạo ra một số nghiệp bất như ý nên được cái quả báo này. Được mấy người Trong khi mình có quyền có thế, nghĩ đến giúp đỡ tất cả chúng sanh. Thế là tạo thiện rồi. Nếu như nghĩ như vậy, làm như vậy thì họ diệt dư ý cả đời. Có lẽ là thường chiếm đa số. Từ đó cho thấy nghiệp nhân quả báo là tự làm tự chịu. Người không hiểu rõ chân tướng sự thật, khi gặp phải rồi thì quán trời trách người, luôn cảm thấy người khác có lỗi với họ, xã hội có lỗi với họ, ông trời có lỗi với họ. Đâu có loại sự việc này chứ. Cái tạo tác tội nghiệp này sâu hơn nữa thì tiếng oán hờn dậy khắp nơi. Tạo càng sâu hơn, họ tương lai sẽ đọa càng khổ hơn, mỗi đời một tệ hơn. Cho nên phải giác ngộ từ chỗ này. Người thật sự thông minh, khi ở trên đài, họ đã nghĩ đến tương lai làm sao xuống đài. Đó là người sáng suốt. Lúc ở trên đài thì tạo phúc cho bá tánh, cho xã hội. Tương lai khi xuống đài mới tự tại. Không những người đương thời tôn trọng họ, yêu quý họ, mà ngay cả người đời sau, khi nhắc đến trong lịch sử, có người nào không tôn kính họ, có người nào không ngưỡng mộ họ. Đó là con người thông minh, không mê hoặc. Trong khi chúng ta có sức mạnh, nhất định phải nghĩ đến vì tất cả chúng sanh tạo phúc, hết lòng hết sức giúp đỡ tất cả chúng sanh. Không nên cho rằng chúng ta không có năng lực. Người nào cũng có năng lực, chỉ là năng lực của bạn lớn nhỏ khác nhau, duyên phận của bạn sâu cạn khác nhau, chứ không có một người nào không có năng lực. Phải hết lòng hết sức giúp đỡ người khác. Bản thân bất luận bị làm nhục như thế nào, không nên để ở trong tâm, biết rằng tự làm tự chịu. Chúng ta muốn làm một việc tốt, việc tốt thường bị dày dò nhiều, hành hạ nhiều, có rất nhiều chướng ngại, không để cho việc tốt của bạn làm thành công. Đây là nguyên nhân gì? Quá khứ người khác làm việc tốt, ta đã chướng ngại họ. Hiện nay ta muốn làm việc tốt, người ta chướng ngại mình, đây là trả nợ báo. Không có nói là không có nguyên nhân, không có, tuyệt đối không có. Có quả ắt có nhân ắt có quả. Nhân quả tuần hoàn. Cho nên phía sau nói, đương tri nhân quả nan đào, nhân quả khả úy. Cho nên chúng ta trong lúc thọ báo, thì chúng ta phải thật thản nhiên mà tiếp nhận. Ta quả thật là tâm thiện, là ý tốt, muốn làm việc tốt, rất nhiều người chướng ngại ta. Ta phải biết, đây là quả báo của ta, ta không được trách những người chướng ngại đó. Nên nghĩ là tại vì sao họ không chướng ngại người khác, mà đến chướng ngại ta. Nhất định là trong đời quá khứ, ta chướng ngại họ, ngày nay họ chướng ngại ta. Ta không oán trời, không trách người, cam lòng chịu cái quả báo này, thì món nợ này của chúng ta là xong rồi. Lần sau gặp mặt tiếp là tốt rồi, là dứt rồi. Đây chính là Phật Pháp của bạn không có học uổng công. Bạn thật sự được thọ dụng, thật sự sáng tỏ rồi. Thật ra, thật sự phát tâm làm việc tốt, mặc dù có chướng ngại, nhưng cái tâm này của bạn là viên mãn, công đức của bạn là viên mãn rồi. Không phải bạn không làm là do người khác chướng ngại. Chướng ngại là gì vậy? Chúng sanh không có phước. Người này làm chướng ngại phước của chúng sanh rồi, họ tạo tội nghiệp là lớn rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta tùy hỷ công đức. Công đức của người tùy hỷ là lớn giống như người tu công đức vậy. Họ tu công đức bao lớn, chỉ cần ta tùy hỷ, thì công đức tùy hỷ của ta là lớn giống như họ vậy. Không thể chướng được. Chướng chỉ có tự mình tạo tội nghiệp, công đức của họ vẫn là lớn như vậy. Bạn xem Phật ở trên Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói với A Nan phát ý viên thành, viên mãn công đức. Đây vừa phát tâm công đức đã viên mãn rồi. Họ vẫn chưa làm. Tại vì sao họ chưa có làm gì? Có chướng ngại. Có chướng ngại nhưng mà tâm của họ là viên mãn. Công đức của họ là viên mãn. Từ đó cho thấy thật sự phát tâm tu hành thì không có người nào có thể chướng ngại được. Trên sự có thể chướng ngại, trên lý không thể chướng ngại. Trên hình thức có thể chướng ngại, trong tâm không thể chướng ngại. Cái tâm thiện đó là không có cách gì chướng ngại được rồi. Hiểu rõ những đạo lý này, hiểu rõ những sự lý này, chúng ta mới biết mọi thứ tùy duyên là tốt. Tùy duyên chứ không phan duyên. Biết được tất cả đều là hư huyễn, không thật. Không nên cho là thật, không nên so đo, không nên chấp trước. Quả thật là vạn pháp đều không. Thập pháp giới, y chánh trang nghiêm đều không thể được. Trên Kinh Kim Cang nói không sai. Phải nhớ kỹ nhân quả bất không. Cái bất không này chúng tôi cũng là nhiều lần chứng minh. Hy vọng mọi người có thể ấn tượng sâu sắc. Nhân quả là thay đổi hiện tướng. Chữ năng đó chúng ta ngày nay nói năng lực. Năng lực của nhân quả là thay đổi hiện tướng. Cho nên cảnh giới tùy theo năng lực mà nảy sinh biến đổi. Nó là năng biến. Thập pháp giới, cái hiện tướng này là sở biến. Năng sở không hai. Tông cửa Phật, đặc biệt là Tông Duy Thức. Tông Duy Thức ở trong tám tông phái lớn của Đại Thừa, nó xem trọng nhất điều này. Xem trọng nhất điều này, dùng cách nói hơi thô để nói, chính là nó chú trọng nhân quả. Người học Duy Thức đối với nhân quả là xem quan trọng nhất. Họ biết nhân quả bất không. Cho nên trong lúc khởi tâm động niệm, họ liền thận trọng, chú tâm. Không những không tạo ác nghiệp, mà ý nghĩ ác cũng không có. Vậy mới đạt đến thuần thiện. Đây mới đích thực là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức.
Cẩn dịch, viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.